Chương 4. Nơi cư ngụ thứ tư của tình yêu. Khu rừng tối. Giấc mơ đơn giản hóa của bạn. Khu rừng tối. Cho đến giờ phút này, thỉnh thoảng bạn vẫn tỉnh dậy và bước ra khỏi giấc mơ. Nhưng giấc mơ này rất khác biệt. Bạn muốn tỉnh dậy, bạn kêu khóc cầu cứu nhưng rồi vẫn tiếp tục chìm trong bóng tối. Bạn biết có những thời điểm là ban ngày, nhưng dưới tán lá rậm rạp của những cây thông to cao, chẳng có tia sáng nào lọt qua được. Bạn run rẩy và co rúm người lại trên mặt đất ẩm ướt. Bạn cố gắng nhớ xem mình đang ở đâu và tại sao mình lại đến đây. Bạn biết một điều gì đấy đã đưa mình đến đây. Một sức mạnh mà bạn chưa bao giờ cảm thấy trước đây, nhưng lại có vẻ rất quen thuộc. Bạn tự hỏi, tại sao chúng tôi lại xây dựng trang trại lộng lẫy của mình ở quá gần khu rừng u ám này như vậy? Suốt nhiều năm trời, bạn chẳng hề quan tâm đến khu rừng tăm tối ở ngay phía sau phòng ngủ của mình, dù bạn đã được cảnh báo về nó. Có đôi lần hai bạn đi đến khu rừng ấy, nhưng chẳng tìm được điều gì thú vị ở đó, nên đã nhanh chóng rút lui để trở về với những bãi cỏ và cánh đồng đầy nắng của mình. Nhưng sau một thời gian, bạn có cảm giác rằng có một điều gì đấy đang chờ đợi mình ở ngoài kia. Một điều mà bạn không thể nào có được khi ở nhà. Đầu tiên, cảm giác hơi bất mãn với cuộc sống gia đình bỗng dưng xuất hiện. Sự bất mãn này không biến mất. Nó vẫn ở đó và lớn dần lên. Nó khiến bạn cảm thấy bồn chồn. Nó thì thầm, thôi thúc và cuốn bạn đi. Bạn cố gắng phớt lờ nó như một nỗi khao khát lớn dần bên trong bạn. Dù không biết nó sẽ dẫn bạn đến đâu, hoặc không biết bản thân mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng bạn cũng đã sẵn sàng bước theo nó. Thậm chí bạn còn bỏ ngoài tai vào lời cảnh báo, một mình tiến vào khu rừng ấy để tìm xem nó thực sự là gì. Điều lạ lùng trong việc này là người bạn đời của bạn đột ngột trở nên xa lạ vô cùng. Người ấy thậm chí còn không nhận thấy là bạn đã bắt đầu hành trình tiến vào khu rừng tối. Bạn dần mất hút vào khu rừng ấy, và giờ đây bạn đang ngồi một mình trong bóng tối. Rất nhiều đôi uyên ương không hiểu tại sao một người lại tiến vào khu rừng u tối ấy. Tại sao chúng ta không tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở trang trại? Tại sao hai người yêu nhau lại có những tranh cãi, căng thẳng, lo lắng, hiểu lầm, dối trá và lạnh lùng với nhau? Cảm giác đánh mất chính mình. Hầu hết mọi người đều cho rằng nguyên nhân của việc này rất đơn giản. Giấc mơ thường tiên trong túp lều tình yêu cùng động lực đưa cả hai đến với trang trại đã chấm dứt và cuộc sống bình thường bắt đầu phơi bày. Việc tổ chức một kế hoạch làm việc hiệu quả, tiêu tốn nhiều năng lượng và nó không hề giúp cho tình yêu của bạn nồng nàn hơn. Nguồn năng lượng mà đáng ra cả hai người cho nhau lại bị hướng vào những công việc hàng ngày. Bên cạnh đó, cái chúng ta có tác dụng giúp tăng cường sức mạnh giờ mất đi uy lực của nó. Vậy là cái tôi của cả hai lại quay trở về. Tôi đang ở đâu? Điều gì đã xảy ra với ngọn tháp của tôi? Sự tự do và độc lập của tôi? Những câu hỏi này có thể khiến bạn cảm thấy buồn khổ, bởi vì giờ đây bạn xem người bạn đời như một trở ngại và là nguyên nhân gây ra nỗi bực dọc của mình. Nhưng ảo tưởng cho rằng cuộc đời bạn sẽ hạnh phúc hơn, đơn giản hơn và nhẹ nhõm hơn nếu không có người bạn đời càng trở nên mạnh mẽ. Bạn nghĩ về những điều mà mình có thể làm nếu không còn bị dính chặt với người bạn đời. Rất nhiều đôi uyên ương thậm chí đã học cách sống với áp lực cực kỳ căng thẳng của vô số nghĩa vụ, nhưng khi sự phát triển cá nhân của họ bị cản trở, họ có cảm giác như mình đã bước vào đường cùng và bảo rằng anh hoặc em phải lìa xa em hoặc anh để anh hoặc em có thể hạnh phúc trở lại. Nhưng đó chính là sai lầm lớn nhất trong vương quốc tình yêu. Đừng thỏa mãn với sự tầm thường. Lập luận này là một sự chia cắt. Bây giờ nó trả thù bạn bởi vì bạn đã đánh mất bản thân trong trang trại để thích ứng với cái chúng tôi. Khi bạn không thể sử dụng nguồn năng lượng để phát triển bản thân, thì một cảm giác về sự tầm thường sẽ trỗi dậy trong mối quan hệ của bạn. Bạn không còn nhìn thấy những khả năng tuyệt vời tiềm ẩn bên trong bản thân và người bạn đời của mình. Và như người ta thường nói, bạn chỉ thấy ở đấy chẳng còn gì cho hai người nữa đâu. Việc này xảy ra với tất cả mọi người. Hãy bằng lòng với cuộc đời mình và những giới hạn của nó. Lúc bấy giờ, một vấn đề khủng khiếp nổi lên. Bạn đã quá chán ngán với những cạm bẫy và cho rằng những giới hạn mà mình cảm nhận được bắt nguồn từ người bạn đời. Điều này chẳng có gì là ngạc nhiên bởi quan điểm của số đông về tiềm năng của một mối quan hệ thường rất tiêu cực. Thường thì chúng ta chỉ quan tâm đến con số thống kê về những mối quan hệ đi đến thất bại. Vì thế mà mỗi ngày, đàn ông và phụ nữ bị rơi vào cái bẫy của một chu trình thiếu lành mạnh và mất đi người mà họ yêu thương. Điều gì đã đưa bạn đến khu rừng tối? Thông điệp quan trọng nhất mà chúng tôi có thể gửi đến bạn khi bạn tiến vào khu rừng tối chính là chuyến đi này của bạn không có gì phải hối tiếc. Thực ra nó là một phần cần thiết của hành trình xuyên qua vương quốc tình yêu. Điều đưa bạn đến với sự tối tăm, đơn độc và rối rắm trong vùng đất kỳ quái ấy không phải là người bạn đời của bạn. Ngay cả khi bạn cảm thấy như thế thật, cảm giác bất an và bất mãn xuất phát từ nội tâm của bạn. Tâm hồn bạn mơ tưởng về một cuộc sống độc đáo. Trong văn hóa Tây Phương, mỗi người phải được sống một cuộc sống độc đáo của riêng họ. Một cuộc sống mà không ai có được. Dân gọi nguồn động lực này là mong ước của tâm hồn về sự toàn vẹn. Lực kéo này đòi hỏi bạn phải thuận theo nó và tuyệt đối không thỏa hiệp. Nó mạnh mẽ và khắt khe nhưng không phải là kẻ thù của mối quan hệ bạn. Ngược lại, tâm hồn bạn biết rằng bạn cần sự ủng hộ trong cuộc tìm kiếm ở giữa khu rừng tối. Nó muốn nhìn nhận người bạn đời của bạn như một đồng minh, ở một mình cùng nhau. Thông qua bài kiểm tra trong khu rừng tối, tâm hồn bạn thực hành khả năng thấu cảm, chân thật, dũng cảm và khôn ngoan. Tâm hồn bạn phải tự thân xoay sở thực hiện việc này, và thường thì nó sẽ không đạt hiệu quả vào lúc đầu. Vì thế tâm hồn bạn hy vọng rằng người bạn đời sẽ cùng trải qua những thử thách cam go này để bảo vệ mối quan hệ đôi bên. Không ai được miễn cuộc hành trình này. Tuy nhiên, hai bạn có thể hỗ trợ lẫn nhau bằng cách sử dụng sức mạnh mối quan hệ chung. Bạn sẽ vượt qua khu rừng tối một cách dễ dàng bởi vì bạn không đơn độc, dù phải một mình tiến vào đó. Việc đơn giản hóa tình yêu có nghĩa là chú tâm hoàn toàn vào tình yêu. Hãy xem tình yêu là nền tảng cho cả bạn và người bạn đời. Là điều đó to lớn hơn cả bản thân hai người. Đừng để cuộc hành trình cá nhân ấy chống lại mối quan hệ của bạn. Hãy tiến về phía trước mà không bỏ rơi người bạn đời của mình lại. Trong khu rừng tối, quan hệ lứa đôi của bạn sẽ bị thử thách, nhưng đồng thời nó cũng cho bạn sức mạnh để vượt qua mọi gian khó. Hai bạn đã thề nguyền sẽ ở bên nhau trong những lúc sướng vui cũng như đau buồn. Và bây giờ hai bạn phải đối mặt với những thời khắc khó khăn và đầy thử thách. Trong chương trình này, chúng tôi muốn giúp bạn hoàn tất hành trình của mình với tư cách là một người đang ở trong mối quan hệ đầy yêu thương. Bí quyết đơn giản hóa 15. Hãy thức dậy. Nhiều đôi uyên ương mù quáng lao vào khu rừng tối với cảm giác thất vọng về nhau bởi họ không hiểu được sự khác biệt giữa sự khủng hoảng bản sắc với khủng hoảng một mối quan hệ. Thường thì khủng hoảng bản sắc sẽ đến trước. Nếu bạn không nhận ra bản chất của nó mà lại đổ lỗi cho người bạn đời của mình thì nó sẽ biến thành khủng hoảng trong mối quan hệ. Và thường điều này sẽ để lại những hệ quả rất khủng khiếp. Với những câu hỏi dưới đây, bạn có thể kiểm tra liệu bạn hay là mối quan hệ của bạn cần được quan tâm. Khủng hoảng bản sắc hay khủng hoảng mối quan hệ? Cảm giác thiếu thốn không phải là dấu hiệu của một mối quan hệ tồi tệ hay sự bất lực của bản thân bạn. Mỗi người đều phải trải qua cảm giác này vào một thời điểm nào đấy. Tuy nhiên, sự bất mãn này sẽ nhanh chóng được xem là xuất phát từ người bạn đời của bạn. Chính vì anh hoặc em mà tôi không thể. Rõ ràng sự buộc tội này luôn có một nguyên do, bởi bản chất của mối quan hệ lứa đôi phức tạp đến nỗi bản sắc riêng của bạn đã hòa lẫn với người bạn đời. Nhưng nếu mọi thứ trở nên căng thẳng và bạn cho rằng người bạn đời đã cản trở sự phát triển của mình, thì bạn nên tạm dừng và tự nhìn lại bản thân trước đã. Các dấu hiệu của khủng hoảng bản sắc. Điều nào trong những câu sau đây miêu tả về bạn? Tôi đang sống một cuộc sống vô nghĩa, tầm thường. Tôi không muốn cuộc đời mình cứ tiếp diễn như thế này. Tôi thấy công việc của mình thật buồn chán. Tôi đang thất nghiệp. Tôi thấy mình chẳng có giá trị gì. Tôi gặp rắc rối trong tất cả mọi chuyện chứ không riêng gì trong quan hệ lứa đôi. Tôi cảm thấy mình thật cô độc. Tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình. Tôi không biết mình thật sự muốn gì. Tôi thường tự hỏi, chẳng lẽ tất cả chỉ có thế thôi sao? Thực ra tôi là một người rất khác. Nếu bạn trả lời đúng với một hoặc một vài lời phát biểu trên, điều đó có nghĩa là bạn đang mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng bản sắc. Bạn đang đối phó với những nhu cầu hoàn toàn chính đáng để phát triển cá nhân. Điều mà bạn đã luôn gạt sang bên vì quyền lợi của người bạn đời, con cái hoặc vì cảm giác an toàn. Hãy áp dụng những điều sau đây để tránh biến cuộc khủng hoảng bản sắc thành khủng hoảng mối quan hệ. Hãy nhận lãnh trách nhiệm. Đừng âm thầm đổ lỗi hoặc công khai buộc tội người bạn đời chỉ vì sự trì trệ của mình. Hãy nhận lãnh trách nhiệm về tình trạng bất mãn của bản thân. Có lẽ cho đến lúc này thì mọi việc vẫn hoàn toàn ổn thỏa, nhưng tôi có cảm giác là tôi cần một sự thay đổi để có thể tiếp tục được hạnh phúc. Hãy tin tưởng chiếc đồng hồ báo thức trong nội tâm mình. Hãy thừa nhận rằng nguyên nhân dẫn đến sự bất mãn của bạn nằm ở chính trong bản thân bạn. Đó là tiếng gọi thức tỉnh của tâm hồn để thúc đẩy bạn tiếp tục phát triển. Chương trình của chiếc đồng hồ này thường bắt đầu vào những năm bạn ở độ tuổi từ 35 đến 40 hoặc trong các giai đoạn chuyển tiếp, tuổi mãn kinh, tuổi nghỉ hưu. Những quá trình như thế rất căng thẳng nhưng cũng rất đáng để trải qua. Chúng mang đến cho bạn sự trưởng thành, sự sâu sắc và cả sự tự tin. Hãy nắm thế chủ động, hãy cởi mở khi tâm sự với người bạn đời của bạn về những nỗi lo âu của mình. Anh muốn thay đổi và phát triển bản thân theo chiều hướng tích cực. Em rất quan trọng đối với anh. Anh hy vọng rằng sự phát triển cá nhân của anh có thể mang đến lợi ích cho mối quan hệ của chúng ta. Hãy hỏi xin sự hỗ trợ. Hãy chủ động đề nghị người bạn đời của bạn động viên và đồng hành để giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Tất cả những rối rắm và biến động này thật không dễ dàng đối với anh và chắc hẳn là nó cũng chẳng dễ dàng gì đối với em. Mong là em hãy kiên nhẫn với anh. Hãy nhìn vào những gì kết nối hai bạn lại với nhau. Hãy biết ơn về những điều tốt đẹp mà bạn đã tạo ra trong mối quan hệ chung. Người bạn đời của bạn đã ủng hộ bạn như thế nào? Hãy nói những điều đó với người bạn đời của mình, càng cụ thể càng tốt. Các dấu hiệu của cuộc khủng hoảng mối quan hệ. Điều nào đúng với hoàn cảnh của bạn trong những câu sau đây? Tôi có cảm giác mình là người duy nhất có trách nhiệm giữ cho mối quan hệ chung tiến triển. Những tín hiệu tích cực về mối quan hệ chung không thể đến được với người bạn đời của tôi. Tôi nghi ngờ không biết liệu anh ấy hay cô ấy có thật sự là một nửa của mình hay không. Tôi không còn cảm thấy cuốn hút trước người bạn đời của mình. Tôi không cảm nhận được sự nối kết nào về mặt cảm xúc giữa hai chúng tôi. Tôi không cảm nhận được bất cứ sự nối kết nào về mặt trí tuệ giữa hai chúng tôi. Tôi không thể đáp ứng được những đòi hỏi và mong ước của người bạn đời. Chúng tôi lặng lặng tránh mặt và không nói chuyện với nhau nữa. Chúng tôi chỉ có thể chỉ trích và phê phán nhau mà thôi. Nếu bạn trả lời đúng với một hoặc một vài câu trên, thì có nghĩa là mối quan hệ của bạn đang gặp vấn đề. Nếu bạn bắt đầu trừng phạt người bạn đời của mình bằng cách la hét, chỉ trích hoặc chiến tranh lạnh, bạn sẽ khơi dậy một cơn khủng hoảng thực sự. Giải pháp duy nhất của bạn trong tình huống này là hãy cởi mở. Bạn cần phải bình tĩnh tâm sự với người bạn đời của mình về những điều mà bạn đã trả lời đúng phía trên. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy những ý kiến và hình tượng hữu ích có thể giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện được dễ dàng hơn. Hãy tâm sự với nhau về những cuộc tranh đấu đang diễn ra trong nội tâm mình, cũng như những hình ảnh đen tối mà bạn phải đối mặt trong khu rừng tối. Con rồng, một cuộc đụng độ không thể tránh khỏi. Khi khám phá khu rừng một cách kỹ càng hơn, bạn sẽ sớm chạm trán với một con rồng như trong những câu chuyện cổ tích. Bạn nhận ra con quái vật này ngay tức thì bởi nó chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn cảm thấy khó chịu ở nhà. Con rồng này không phải là ai khác mà chính là người bạn đời của bạn với tất cả những thói tật xấu của người ấy. Tại sao bạn lại chẳng hề nhìn thấy con quái vật này trong túp lều tình yêu nhỉ? Bạn chỉ muốn ném một vật gì đấy về phía nó và nhanh chóng thoát khỏi nơi đó. Điều tiếp theo thậm chí còn kinh khủng hơn. Nhưng rồi nhiều con rồng khác tiếp tục xuất hiện, đẩy bạn vào tình thế đối mặt với những kẻ thù thực sự của mình trong khu rừng tối. Thực ra nó không phải là con rồng của người bạn đời mà là của chính bạn. Bạn biết đến nó dưới nhiều cái tên, thói tật xấu của bạn, những lối ứng xử không hợp thời, những điểm yếu của bạn. Giờ đây nó hiển hiện ngay trước mắt bạn, đe dọa bạn và bạn không thể nào thoát khỏi nó. Sự thù địch với chính mình. Con rồng này có tác dụng gì? Trong khi tâm hồn biểu trưng cho những gì đẹp đẽ và thuần khiết nhất của bạn, thì con rồng lại là biểu tượng của điều trái ngược, sự thù nghịch và sự hủy diệt. Khi bạn đã truy ra được con rồng, nghĩa là bạn đã tiến rất gần đến bản ngã và cả tâm hồn lạc lối ở bên trong con người mình. Con rồng chính là kẻ thù của tâm hồn bạn, nhưng nó đồng thời cũng đóng vai trò của một người bảo vệ bạn. Con rồng của bạn tiêu biểu cho những nét tính cách đen tối nhất trong con người bạn, điều mà bạn thường né tránh vì xấu hổ. Có thể trong suốt nhiều năm qua, bạn giả vờ rằng con rồng ấy chẳng hề tồn tại để tập trung hướng đến con rồng của người bạn đời. Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là sự kìm nén và sự phản chiếu. Nhưng tâm hồn bạn chỉ muốn tìm ra con quái vật trong con người bạn và dũng cảm đương đầu với nó. Thuận hóa con rồng của bạn. Hãy giả từ ý tưởng chế ngự con quái vật này bằng vũ lực bởi cách làm này chỉ khiến bạn làm tổn thương bản thân mà thôi. Đừng sợ hãi khi tiếp cận con rồng ấy. Hãy mở rộng tâm hồn mình cho những hình ảnh đầy yêu thương của sự biến đổi. Có khả năng con rồng của bạn sẽ biến đổi, tự như trong cuốn sách dành cho thiếu nhi của Michael Ender, Jim Patton và vùng hoang dã 13. Thì cuối cùng con rồng độc ác Grintooth đã trở thành một con rồng vàng của sự khôn ngoan. Và hãy âu yếm người bạn đời của mình. Đừng sợ con rồng của người bạn đời nữa. Nhà thơ Rainer Maria Rilke đã gợi ý rằng có thể mọi con rồng của chúng ta đều là những nàng công chúa đang chờ đợi chúng ta hành động chỉ một lần với vẻ đẹp và lòng can đảm. Đúng là những mặt tồi tệ của chúng ta đang ở trạng thái sâu sắc nhất của chúng và mong muốn được giúp đỡ. Hãy giúp đỡ con rồng của người bạn đời bằng cách nuôi nấng nó bằng sự thấu hiểu đầy yêu thương để nó có thể nhớ lại những khía cạnh tốt đẹp của nó và trở nên bình tĩnh, hiền lành hơn. Dưới đây là danh sách của những con rồng của bạn, có thể một vài con rất quen thuộc với bạn. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một con rồng đóng vai trò bảo vệ thực sự cho tâm hồn bạn. Hãy đọc qua chính phần mô tả này và dừng lại ở hai loại gần nhất đối với bạn và người bạn đời của bạn. Con rồng phun lửa điên cuồng. Trong một thời gian dài, các biểu hiện của nó được kiểm soát rất tốt và rất có kỷ luật. Ở một giới hạn nào đấy, nó là con rồng mẫu mực. Tuy nhiên có những lúc ngọn lửa hung bạo của nó có thể phun trào như một ngọn núi lửa. Nó phun vào bạn tội lỗi, những lời buộc tội cay đắng và những lời chỉ trích cay độc. Nó làm việc này trong vô thức, bởi dù đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng không hiệu quả. Điều này đã trở thành nỗi đau, nỗi thất vọng của nó và khiến nó phun lửa vào người khác. Làm thế nào để thuần hóa con rồng này? Hãy làm quen với ý nghĩ rằng bản thân bạn cũng là người hiếu chiến. Hãy nuôi nấng con rồng trong nội tâm bạn bằng nhiều điều tốt đẹp, sự kiên nhẫn và hài hước. Đừng bao giờ trói buộc mình với những nghĩa vụ cứng nhắc. Hãy tìm nguồn an ủi từ thiên nhiên. Hãy cho phép bản thân được tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái. Cuộc sống không chỉ có khó khăn mà nó còn rất tươi vui. Con rồng khổng lồ của lòng kiêu hãnh. Thoạt nhìn con rồng này chẳng có gì kinh khủng, bởi trong nó tựa như một con thú cưng đáng yêu vậy. Nó thích tỏ ra khiêm tốn nhưng nó biết rõ rằng sự giúp đỡ của nó là rất cần thiết. Nó cho rằng không ai có thể hỗ trợ tốt cho tâm hồn bạn như nó. Không ai có thể chăm sóc cho bạn được như nó. Nó tự hào bởi vì nó rất quan trọng đối với bạn. Nó muốn được công nhận. Nếu không, nó cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Nỗi đau của con rồng này cho thấy rằng nó thực sự bị phụ thuộc vào người khác. Làm thế nào để thuần hóa được con rồng này? Hãy giúp con rồng của bạn có được nhiều tự do hơn. Đừng quá quỵ lụy người bạn đời của bạn. Mối quan hệ của bạn cần có nhiều không gian tự do hơn. Thật ra, người bạn đời và con cái của bạn không cần được quan tâm nhiều như bạn nghĩ đâu. Đừng thao túng người khác bằng những ân huệ. Hãy thư giãn và dành nhiều thời gian hơn để làm những điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc. Con rồng khoác lác gian xảo. Con rồng năng nổ này đã đạt được rất nhiều giải thưởng. Hay ít ra là nó tự nói thế như thế. Con rồng này đánh bóng hình ảnh và địa vị của mình bằng cách tỏ ra lừng lẫy và quyền lực trước mọi người. Nhà chiến thuật tài ba này có thể đóng rất nhiều vai. Nó lừa phỉnh, gạ gẫm và gian lận. Nó có vẻ của người chiến thắng và lừa gạt mọi người bằng những lời đường mật. Để thành công, con rồng này bẻ cong sự thật và lướt trên cảm xúc của chính nó cũng như của người khác. Nó không phân biệt được sự ngưỡng mộ và tình yêu. Nó không chỉ lường gạt được người khác, mà trên tất cả, nó tự lừa gạt chính bản thân nó. Nhưng điều đáng nói là con rồng này không cảm nhận được nỗi đau to lớn rằng nó không đủ dũng cảm để đứng thẳng dậy và hoàn toàn thành thật với chính mình. Làm thế nào để thuần hóa con rồng này? Hay để bản thân bạn và con rồng này được sống giữa những người chân thật, những người có thể nói cho bạn nghe sự thật. Hãy thực hành việc nhìn vào nội tâm, tìm kiếm và liên hệ với những cảm xúc thật sự của mình. Hãy làm những việc tốt mà không kể công hoặc không vụ lợi. Con rồng rầu rĩ đố kỵ. Con rồng thường rầu rĩ này có khuynh hướng thay đổi tâm trạng một cách nhất thường. Những lời nói vô tình cũng có thể làm nó nổi cáu. Con rồng này tự cho mình là người duy nhất thực sự bảo vệ kho báu và luôn thấu hiểu các nhu cầu của tâm hồn. Nó không hòa đồng được với những con rồng khác bởi nó cảm thấy chúng quá thô lỗ, ngớ ngẩn và tầm thường. Nhưng nó lại thầm ghen tị với ngọn tháp tấp liệu và trang trại đẹp đẽ của những con rồng khác. Nó không hiểu được vì sao những con rồng đó lại xinh đẹp và hạnh phúc, trong khi số phận của nó thì đen đủi như vậy. Nỗi đau to lớn của nó chính là việc không thể để tự cân bằng cảm xúc của mình. Làm thế nào để thuần hóa con rồng này? Hãy tránh xa mọi liệu pháp đặc biệt dành cho con vật cực kỳ nhạy cảm này. Hãy tìm kiếm sự giản dị và thẳng thắn. Điều này sẽ giúp nó củng cố sự cân bằng nội tại. Để có được một nội tâm mạnh mẽ, đòi hỏi bạn phải mạnh mẽ trong những điều bình thường, khả năng chia sẻ một ngày bình thường với một người bạn đời bình thường. Con rồng tham lam. Kẻ cô đơn này thường rút lui vào trong hang động đẹp đẽ của nó. Bạn rất hiếm khi nhìn thấy nó xuất hiện. Nó luôn cuống cuồng tích cóp kho báu kiến thức, chứ không thích chia sẻ thời gian với người khác. Nó chú tâm vào sách vở và không hề để lộ cảm xúc. Niềm đam mê to lớn nhất của con rồng này là tập hợp thông tin và tích trữ cho lòng tham vô độ của nó. Nỗi đau dày vò trong lòng nó xuất phát từ việc nó không biết làm cách nào để mở lòng mình ra với người khác. Làm thế nào để thuần hóa con rồng này? Hãy rời khỏi chiếc hang bí mật của bạn và mang con rồng của bạn ra ngoài thường xuyên hơn. Hãy vượt qua chứng ngượng ngùng của mình. Hãy quan tâm giúp đỡ mọi người mỗi ngày. Hãy can đảm thể hiện những cảm xúc sâu sắc trong lòng mình. Hãy mời người khác đến nhà mình và trở thành một gia chủ tốt bụng. Con rồng ngờ vực. Con rồng này thường đánh rơi, đánh hơi thấy một cuộc tấn công nào đó. Nó cực kỳ cảnh giác, luôn luôn ở trạng thái phòng thủ và đầy nghi hoặc. Vì cẩn trọng một cách thái quá, nên nó luôn cảnh báo tâm hồn những mối nguy hiểm mà thật ra chúng hoàn toàn vô hại. Con rồng này tuyên truyền về các giả thuyết thù địch và nhìn thấy kẻ thù ở khắp mọi nơi. Không có gì là chắc chắn. Nó thậm chí còn chẳng tin tưởng bản thân mình. Nó luôn che giấu lá gan thỏ của nó để phía sau những cử chỉ đe dọa và các cuộc tấn công đột ngột. Con rồng này bị hành hạ bởi sự ngờ vực của bản thân, nên nó luôn mong mỏi có được một ít quyền lực. Điều mà rồi nó cũng sẽ lại ngờ vực. Làm thế nào để thuần hóa con rồng này? Hãy sử dụng kỹ năng lên kế hoạch của bạn và tìm cách chống lại nỗi sợ hãi. Hãy ra quyết định và bám sát quyết định ấy. Hãy kể tên ba việc đã diễn ra tốt đẹp trong ngày hôm nay. Hãy nâng đỡ người khác và đặt niềm tin vào họ. Hãy nghĩ rằng cả thế giới đều đang chung tay mang đến cho bạn những điều tốt đẹp. Con rồng tham lam khoái lạc. Con rồng này thay đổi vị trí nhanh như chớp và xuất hiện ở bất cứ đâu mà nó có thể chiếm được thứ gì đấy. Nó không thích chiến trường của những con rồng thực sự. Nó sẽ tìm cách tránh xa những vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, với những ham muốn không bao giờ được thỏa mãn của mình, nó luôn bay vòng vòng trên không trung. Bằng cách đó, nó vượt qua tất cả những giới hạn mà người ta thường tự đặt ra cho mình. Khi con rồng này bay trên cao, nó vồ lấy bất cứ thứ gì đang chuyển động và thú vị trước mặt. Nỗi đau của con rồng này là nó luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi và sự trống rỗng trong lòng. Làm thế nào để thuần hóa con rồng này? Hãy kéo con rồng này ra khỏi nội tâm của bạn, cương quyết giữ nó ở lại với thực tế. Hãy giảm thiểu các hoạt động của nó và của bản thân bạn. Đừng hành động theo những cơn bốc đồng. Ít hơn có nghĩa là nhiều hơn. Hãy nhìn lại mối quan hệ của bạn. Người bạn đời của bạn xứng đáng có được những phút giây yên tĩnh. Hãy dành cho bản thân sự yên tĩnh cần thiết để bạn có thể đưa mình ra khỏi vực sâu. Con rồng phá hoại. Con rồng này không có cánh nhưng lại có một sức mạnh hung tợn, có thể tiêu diệt bất cứ thứ gì theo cách của nó mà không cần suy nghĩ. Khi đập phá để bảo vệ tâm hồn nhỏ bé của mình, nó thậm chí chẳng hề trông thấy những gì mà nó đang phá hủy. Bằng quyền hành của kẻ mạnh, nó chiếm thế thượng phong trong hầu hết các sự kiện. Nó ghi nhớ từng sợi coi khinh và trả thù bằng cách vạch trần điểm yếu của đối phương. Con rồng này không bao giờ biết xấu hổ. Nỗi đau của nó nằm ở viện nó không thể tìm được ai tương xứng với mình. Người không sợ hãi và chịu đựng được tính khí hung hăng của nó. Làm thế nào để thuần hóa con rồng này? Hãy chăm sóc một thứ gì đấy thật nhỏ bé và yếu ớt. Một đứa trẻ, một vật nuôi hoặc một chậu hoa. Việc này sẽ đánh thức sự nhạy cảm của bạn. Và từ đó bạn có thể rút ra nguồn năng lượng tạo thành sức mạnh. Hãy tôn trọng những ranh giới của người bạn đời. Đừng kỳ vọng quá nhiều ở bản thân cũng như ở người khác. Hãy để sức mạnh của bạn được chảy vào trong mối quan hệ thông qua lời lẽ dịu dàng và cử chỉ hòa nhã. Con rồng lười biếng. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy con rồng không cánh này nằm phè phỡn trong khu rừng, gần như là bất động và say sưa ngủ, trong khi những người khác đang làm việc để cung phụng nó. Nó ngang nhiên từ chối làm một việc gì đấy và lan truyền sự chán nản, thụ động và lãnh đạm ra xung quanh mình. Điều đặc biệt tai hại là nó rất hay đòi hỏi, thứ có thể bóp chết sự hăng hái của nó ngay từ đầu. Niềm đam mê chôn giấu của con rồng này đó là nó không biết làm thế nào để bộc lộ tài năng, và vì thế nó không thể phấn đấu để đạt được mục tiêu đã đề ra. Làm thế nào để thuần hóa con rồng này? Hãy giúp con rồng của bạn tự đứng vững trên đôi chân của nó và nói lời từ giã với sự lười biếng. Đừng để người khác phục dịch mình. Thay vào đó hãy tự chủ trong mọi việc. Hãy tự hỏi xem việc này đánh thức những nguồn sức mạnh nào đó trong con người bạn. Hãy tự đề ra những nhiệm vụ nho nhỏ trong mối quan hệ của mình mỗi ngày. Những nhiệm vụ mà bạn có thể nhanh chóng thực thi. Và sau đó, hãy giao phó cho bản thân những nhiệm vụ lớn lao hơn. Cái hang của kẻ cướp. Sự bức bối ngột ngạt. Sâu thẳm trong khu rừng tối là cái hang của kẻ cướp nằm khuất trong một hẻm núi âm u. Đây là nơi mà bạn bị mắc kẹt khi mối quan hệ của mình thiếu sự tôn trọng và bình đẳng. Một trong hai bạn đã chiến thắng vị trí quyền lực. Người kia còn lại rơi vào vị thế yếu đuối của một nạn nhân. Cái hang của kẻ cướp là những biểu tượng cho những trải nghiệm của phụ nữ. Cô đã tạm dừng sự nghiệp hoặc hy sinh thời gian của mình và giờ đây cô đang phải chịu đựng cảm giác tù động của công việc nội trợ. Cảm giác thất vọng, bất lực và tâm trạng đau đớn do những... Bây giờ thì cô đang bị lệ thuộc về mặt tài chính và cảm thấy mình như bị giam hãm. Cô có cảm giác người bạn đời đã cướp mất của cô cơ hội phát triển sự nghiệp đẹp nhất. Đối với cô thì mối quan hệ của cả hai đang rơi vào ngõ cụt và căn nhà trở thành nhà tù đáng sợ. Cô lo sợ của mình tình trạng này và truyền cảm giác ấy sang người bạn đời của mình. Anh thực sự trở thành mối đe dọa của cô và cô hoàn toàn lệ thuộc vào anh. Nhìn ra triệu chứng của sự bất lực. Trong vai trò là nạn nhân của kẻ cướp, bạn đổ lỗi cho sự ích kỷ của doanh nghiệp kia, của người kia về nỗi khổ sở của mình. Bạn cảm thấy mình bị buộc chặt với gia đình và nhà cửa, với việc chăm sóc con trẻ và cha mẹ đôi bên, trong khi anh ấy vẫn đi làm và có thể đi luôn về tùy thích. Theo quan điểm của phụ nữ, gia đình là nơi luôn có những nhiệm vụ cần được hoàn thành để tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái. Có lẽ bạn cũng nhìn nhận cuộc sống của mẹ mình theo cách này. Đôi khi bạn trông đợi người bạn đời của mình sẽ phụ giúp công việc nhà nếu không áp dụng được yêu cầu anh ấy của bạn. Anh ấy sẽ trở thành một kẻ vô thích sự và ích kỷ và chỉ biết lo cho bản thân. Bạn cho rằng không chồng mình đang kiểm soát việc chi tiêu của bạn trong khi bản thân anh lại tiêu xài tùy thích. Bạn nhận thấy người bạn đời của mình thật vô tâm và thô lỗ, trong khi bản thân bạn thì bị hạ thấp giá trị, lạc lõng và cô đơn. Theo đó, bạn thường gắt gỏng mệt mỏi, còn tâm trạng thì như đá đóng băng. Mỗi hiểm nguy đang lớn dần lên trong tình trạng này. Đó là bạn muốn bứt phá để thoát khỏi cuộc sống phiền muộn trong cái hang lạnh lẽo của kẻ cướp. Trong trường hợp xấu nhất, bạn sẽ bỏ trốn với một tên kẻ cướp khác mà bạn gặp, người mà trong mắt chồng bạn là một tên kẻ cướp tệ hại nhất, xấu xa nhất. Cách thoát khỏi cái hang của kẻ cướp. Để thoát khỏi cái hang của kẻ cướp, bạn cần đi ra ngoài và dành thời gian cho bản thân. Hãy từ bỏ vai trò của một nạn nhân. Hãy nghĩ về những việc bạn đã làm và chưa làm được. Hãy nghĩ về những tiềm năng mà bạn đã bỏ lỡ. Hãy tin tưởng rằng bạn có thể tư duy và tự thay đổi hoàn cảnh của mình. Hãy dũng cảm và cụ thể. Nắm ở thế chủ động. Hãy đứng thẳng và tự tin bên cạnh người bạn đời của mình. Hãy giải thích với người bạn đời rằng bạn không chấp nhận tình cảnh này kéo dài thêm được nữa. Hãy liệt kê ra 3 nguyên nhân rõ, hợp lý, khách quan và cụ thể nhất khiến cho bạn cảm thấy mình thấp kém. Sau đó, hãy đưa ra 3 lời gợi ý cụ thể về những việc mà bạn muốn thay đổi ngay lập tức, cả về ngắn lẫn dài. Hãy là một đàm phán viên cứng rắn nhưng kiên nhẫn và công bằng. Hãy cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng. Hãy cân nhắc lại việc kiểm soát vấn đề chi tiêu của cả hai. Bất kỳ ai nắm quyền kiểm soát về tiền bạc cũng là người có quyền trong mối quan hệ. Hãy giải quyết này bằng cả cách để cho cả hai được bình đẳng khi sử dụng tài chính qua người sử dụng. Hoặc đưa ra một cách quản lý tiền bạc hợp lý khác để cả hai đều có đủ tiền tiêu xài và không tiếp tục tranh cãi về vấn đề này nữa. Hãy để bản thân được thoải mái. Bạn cần có thời gian linh động để có thể đến đi và làm những việc mà mình muốn. Hãy tìm hiểu xem bản thân bạn cần bao nhiêu thời gian cho riêng mình và hãy nói với người làm của mình về điều đó. Trong suốt khoảng thời gian này, anh ấy phải có trách nhiệm chăm sóc con trai. Hãy nhận diện kẻ cướp của chính mình. Hãy ngừng công kích và buộc tội bất công. Hãy tỉnh táo để tránh mắc phải khuynh hướng tựa như kẻ cướp, mưu mô, tôm góp tiền bạc, kể cả hành xử thiếu đạo đức, những yêu sách thiếu công bằng về quyền lực và của cải. Hãy nhìn nhận và nhìn thấy tình yêu. Nên nhớ rằng kẻ cướp thật ra chính là người yêu của bạn và đang đứng bên cạnh bạn. Hãy dành lời khen tặng anh. Hãy cảm ơn anh vì lòng chung thủy cùng sự tận tụy anh dành cho gia đình. Hãy tạo ra sự gần gũi giữa hai bạn để mối quan hệ đôi bên được ấm cúng. Ngôi nhà của mụ phù thủy, những đòi hỏi nặng nề. Trong một góc khác của khu rừng tối có căn nhà của mụ phù thủy, mũi khoằm. Bạn rơi vào đấy khi mối quan hệ của bạn bị mất đi sự chân thật và sự thấu cảm. Trong căn nhà của mụ phù thủy có nhiều liều thuốc độc được bào chế từ sự keo kiệt, những lời thuốc đắng cay và những sự thật bị xuyên tạc. Giống như một thứ chất độc ngấm từ từ, nó ăn vào, bí quyết để ăn và để tấn công người bạn đời của mình về mặt cảm xúc. Ở đây bạn có tất cả những bí quyết để tấn công người bạn đời của mình về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống hàng ngày, đàn ông thường có cảm giác rằng mình bị dụ dỗ rơi vào ngôi nhà của mụ phù thủy. Chẳng có sự ấm cúng và tình yêu thương. Căn nhà bếp của mụ phù thủy chỉ khiến cho họ cảm thấy bức bối và khó chịu. Anh cảm thấy người bạn đời của mình không chỉ ủ rũ, quạo quọ như một mụ phù thủy, mà còn đầu độc bầu không khí và tuyên truyền nỗi sợ hãi và các thanh niên trong gia đình. Cô ấy liên tục chỉ trích, chất vấn và xem thường anh, khiến cho ngôi nhà không còn là nơi nghỉ ngơi của sinh viên sau những giờ làm việc mệt mỏi. Anh phải đối mặt với những đòi hỏi và luôn phải đắm chìm trong những lời trách móc của cô. Anh phải tỉnh cảnh này. Người đàn ông cảm thấy người đàn bà, bạn đời của mình thực sự là một mụ phù thủy, luôn đòi hỏi nhiều hơn từ phía anh. Chồng chất lên vai anh nhiều gánh nặng hơn, trong khi lại cố gắng giành được nhiều quyền lựa chọn. Nhận ra những triệu chứng độc hại, mỗi ngày bạn phải chịu đựng những lời cằn nhằn và phàn nàn của vợ. Bạn cảm thấy kiệt sức bởi phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Bạn có cảm thấy rằng không bao giờ đáp ứng được những yêu cầu của người bạn đời. Bạn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi rằng mình đang nợ cô ấy một thứ gì đấy. Bất chấp mọi nỗ lực của bạn, cô ấy vẫn sẽ tìm ra được nếu điểm yếu tiếp tục theo bạn. Thậm chí, trước cả khi bạn phát hiện ra, bạn phải ốm vì luôn bị tấn công vào nhau bám. Bạn luôn ở trong tâm trạng u uẩn để rồi từ đó dễ trở nên cục cằn, nỗi cáu gắt và bất thường. Cách thoát khỏi ngôi nhà của một phù thủy. Bạn sẽ tìm được cách thoát ra khỏi ngôi nhà tinh tế, tiên hoa, lưỡng nan trong căn nhà của một phù thủy khi bạn ý thức được mọi cảm giác của mình. Mang ánh sáng xua tan bóng tối trong căn nhà của một phù thủy. Hãy mở toang các cửa sổ trong tâm hồn của bạn. Hãy đứng dậy và nói với bản thân rằng bạn không phải sợ hãi trước những lời buộc tội của vợ. Hãy nói cho người bạn đời về cảm giác của bạn khi phải chịu đựng tâm trạng buồn bực của cô ấy. Hãy yêu cầu người bạn đời của mình lần lượt tháo gỡ từng lời buộc tội một. Trong bầu không khí chiến tranh, những lời buộc tội thường trở nên quá nghiêm trọng so với thực tế. Hãy tập trung vào sự thật phần cốt lõi và hãy hỏi người bạn đời của mình xem liệu có đúng không. Nếu không phải thì hãy yêu cầu cô ấy nhấn mạnh vào điểm chính của vấn đề một cách rõ ràng. Nếu điều đó đúng thì bạn nên thừa nhận nó như vậy, một nhân tố đóng góp cho mối quan hệ chung, và hãy cùng nhau tìm ra giải pháp. Hãy thể hiện tình cảm của mình, đừng che giấu cảm xúc của bạn dưới chiếc mặt nạ lạnh lùng. Hãy cho người bạn đời của bạn cơ hội để thấu hiểu bạn và hãy yêu cầu cô ấy cùng làm như thế. Hãy giữ vị trí đó cho đến khi bạn cảm thấy mối quan hệ đôi bên tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Hãy nhìn vào cảm xúc của mình mỗi ngày, diễn giải và đương đầu với chúng. Hãy tuân thủ quy tắc sau đây. Bạn không cần phải xin lỗi vì những cảm xúc của mình, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về cách mà bạn xử lý chúng. Hãy tiến hành một cuộc kiểm tra. Hãy kiểm tra xem liệu bạn có gắn những mặt xấu xí của mẹ vào người bạn đời của mình hay không. Hãy nghiêm túc tiếp nhận lời cảnh báo của Gigi Jung. Mỗi chướng ngại xuất hiện trên đường đi của một người đàn ông và cản trở sự thăng tiến của anh ta đều mang hình ảnh đen tối của một người mẹ kinh khủng, người đã vắt kiệt sức mạnh của anh ta với chất độc của sự hoài nghi và những khao khát trong quá khứ. Bạn có tức giận vì cuộc sống hoặc người bạn đời không cho bạn những thứ mà bạn muốn? Hãy vượt qua sự thèm khát này. Hãy là một người trưởng thành và mang đến hơi ấm cùng sự quan tâm cho người bạn đời. Bằng cách này, bạn sẽ giành lại được tình yêu cùng sự vui vẻ của người vợ. Nhận diện mụ phù thủy của chính mình. Hãy rút lại những lời buộc tội phi lý. Hãy tỉnh táo tránh né những lời nguyền rủa cay độc, sự cáu kỉnh, sự giả dối, tính kiểu cách và sự lãnh đạm trong tình cảm. Hãy nhìn thấy tình yêu. Hãy nhớ rằng mụ phù thủy bên bạn thật ra là người phụ nữ chia sẻ với bạn mọi cảm xúc và suy nghĩ. Với khả năng thấu hiểu, người bạn đời của bạn sẽ giúp bạn mở ra sự giàu có về cảm xúc của chính mình. Hãy cảm ơn cô ấy vì đã nhạy cảm với những mâu thuẫn trong mối quan hệ chung. Bí quyết đơn giản hóa 16. Hãy tranh đấu, nhưng tranh đấu thật công bằng. Bạn đã và luôn có thể tranh đấu là một lời khuyên rất ý nghĩa từ bộ môn tâm lý học thực hành. Tuy nhiên sẽ rất nguy hiểm nếu ta không hiểu vấn đề này một cách thấu đáo. Một cuộc tranh cãi đơn thuần chẳng có gì xấu, bởi một mối quan hệ tốt cũng đồng thời chứa đựng những thái cực trái ngược nhau. Nhưng khi nguồn năng lượng tiêu cực chi phối cách ứng xử và giao tiếp của đôi yên ương, thì họ sẽ dần xa rời nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta lại bắt đầu phần này bằng sự mâu thuẫn. Vốn là mối nguy hiểm nhất đối với mối quan hệ của bạn và có thể nảy sinh từ những cuộc giao tranh nhỏ hàng ngày. Bốn tên kỵ sĩ của sách Khải Huyền trong mối quan hệ của bạn. Mối quan hệ của bạn bị đe dọa bởi bốn cách hành xử mà nhà nghiên cứu về cuộc sống lứa đôi John Gottman gọi là bốn tên kỵ sĩ của sách Khải Huyền. Theo tranh khắc gỗ của Abbas Yuler, dù những tên kỵ sĩ của Gottman không có liên quan gì đến bốn nhân vật trong sách Khải Huyền cả, chúng là những yếu tố nguy hiểm nhất đối với một mối quan hệ, bởi chúng truy đuổi đôi uyên ương chạy sâu vào khu rừng tối và phá hủy mọi nhận thức tích cực mà hai bạn dành cho nhau. Trong trường hợp xấu nhất, bốn tên kỵ sĩ này có thể hủy hoại mối quan hệ của bạn. Tên kỵ sĩ thứ nhất, sự chỉ trích. Sự chỉ trích bao gồm sự cằn nhằn, buộc tội và công kích vượt quá tầm kiểm soát và nhằm thẳng vào người bạn đời của bạn. Em luôn quá cứng nhắc, anh chẳng bao giờ có thời gian cả. Anh làm em phát điên vì những đống bừa bộn muôn thuở này. Phụ nữ thường sử dụng chiến thuật này khi họ không nhận ra mình đã làm tan nát niềm tin của người bạn đời đến mức nào khi làm như vậy. Thường thì những lời buộc tội này xuất phát từ những quan sát chính xác, nhưng trải qua năm tháng nó trở thành một lối ứng xử thiếu lành mạnh. Bạn chỉ tập trung vào những mặt không hoàn hảo của người bạn đời cùng cảm giác tiêu cực của chính mình. Việc này không chỉ đầu độc những người xung quanh, mà còn đầu độc chính bản thân bạn. Tên kỵ sĩ thứ hai. Sự khinh miệt, coi thường và không tôn trọng. Hai bạn đã từng yêu nhau bởi cả hai đều tôn trọng và ngưỡng mộ nhau, giờ thì lòng tôn trọng ấy đã giảm sút hoặc biến mất. Thay vào đó, hai bạn lại dành cho nhau những lời phê bình mang tính phản bác, nghi ngờ, để rồi làm tổn thương họ. Cuối cùng, bạn phán xét người bạn đời của mình. Em chẳng thể trông mong gì ở một kẻ thất bại như anh. Tên kỵ sĩ thứ ba, sự phòng thủ. Khi khởi đầu mối quan hệ, bạn để cho người bạn đời được nói lên những sai trái của bạn. Nhưng sau đó việc này sẽ giảm sút trầm trọng. Bạn tự bào chữa cho mình và từ chối những phần của chính con người mình trong mâu thuẫn. Bạn sống dựa trên phương châm, tôi là nạn nhân, từ anh và em, là người làm điều sai trái. Tất cả là lỗi của anh hoặc em, nên tôi mới bất hạnh thế này. Vì thế mà tôi phải phản công. Anh hoặc em chính là vấn đề, chứ không phải tôi. Tên kỵ sĩ thứ tư. Những bức tường. Bạn tự phong tỏa mình, không còn có phản ứng gì nữa. Thờ ơ, lãnh đạm và cuối cùng là hoàn toàn xa lánh người bạn đời của mình, cả về tình cảm lẫn xác thân. Trong 85% các trường hợp, chính nam giới là người phủ bóng tối lên mối quan hệ, rời khỏi căn phòng và tắt ngấm về mặt cảm xúc. Và cách hành xử này gây tổn thương cực kỳ lớn đối với người phụ nữ. Làm thế nào để chống lại bốn tên kỵ sĩ? Thi thoảng những tên kỵ sĩ này phi ngựa vào khu rừng tối, thậm chí ngay cả khi mối quan hệ của các bạn đang trong thời kỳ hạnh phúc. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có khả năng chống lại sự vây hãm của những tên kỵ sĩ này. Hãy sử dụng hai loại vũ khí rất hiệu quả dưới đây để chống lại chúng. Sự can thiệp kịp thời. Hầu như mối quan hệ nào cũng có chứa những điều không hay như sự cằn nhằn, thiếu tôn trọng, khước từ và xa cách. Trong khi đó, ở những mối quan hệ căng thẳng, vẫn có những lời mời gọi hòa bình. Anh vẫn luôn yêu em, anh rất hạnh phúc vì có anh. Sự khác biệt ở đây là trong những cuộc hôn nhân tồi tệ, các đôi yên ương đã không nhìn thấy được những lời mời gọi hòa bình này. Nhưng trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc thì họ cảm kích chúng đến tận đáy lòng. Từ cuộc nghiên cứu lâu dài của mình, Gottman đã chỉ ra rằng trong các cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc ly hôn, 80% các ông chồng đã phớt lờ lời mời gọi hòa bình của vợ mình và 50% các bà vợ đã không nhận ra những lời mời gọi ấy từ chồng mình. Trong những mối quan hệ tốt đẹp, con số này chỉ là 19% đối với nam và 14% đối với nữ. Hãy sử dụng quy luật đơn giản hóa này. Vào những thời điểm khủng hoảng, hãy gửi đến người bạn đời của bạn nhiều thông điệp tích cực hơn. Gottman đã đề nghị 5 lời phát biểu tích cực để bù lại một lời phát biểu tiêu cực và đáp lại những tín hiệu tích cực từ người ấy. Hồi tưởng lại những gì tốt đẹp. 94% các đôi yên ương cùng nhau hồi tưởng lại những điều tốt đẹp trong quá khứ thường có triển vọng sống hạnh phúc trong tương lai. Ngược lại, những đôi yên ương không hạnh phúc là chỉ lo tập trung vào lỗi lầm của nhau. Quy luật đơn giản hóa ở đây là mỗi người đều cần phải ghi nhớ những tình huống vui vẻ trong câu chuyện tình yêu của mình như là báu vật. Đây thực sự là liều thuốc rất hiệu nghiệm. Hãy viết ra tất cả những điều tốt đẹp mà hai bạn từng có với nhau và hãy thường xuyên tạo thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau. Các biện pháp phòng ngừa sự leo thang. Làm thế nào để bạn có thể ứng dụng những hiểu biết thấu đáo trên vào cuộc sống hàng ngày? Chúng tôi đề nghị một chương trình ngăn ngừa cứng rắn, tựa như đối với sức khỏe thể chất vậy. Trong suốt thời gian hòa bình, hãy thỏa thuận với nhau về quy luật sau đây. Có thể là chúng hơi xa lạ đối với bạn, nhưng khi mối quan hệ của bạn xấu đi, thì những quy luật này sẽ tạo ra sự khác biệt. Hãy hứa với nhau rằng cả hai chỉ tuân thủ chứ không bàn về những quy luật này khi đang xảy ra xung đột. Giống như một đất nước thì cần có luật pháp, mối quan hệ của bạn cũng nên có những luật lệ khắt khe để giải quyết xung đột, cũng như những giới hạn khi tranh cãi. Thỏa thuận về giới hạn thời gian. Điều này nghe thật kỳ quặc nhưng lại rất có hiệu quả. Hãy thỏa thuận với nhau rằng một cuộc tranh cãi không bao giờ kéo dài quá 15 phút. Trong hầu hết các trường hợp thì khoảng thời gian ấy đủ để nói tất cả mọi việc cần thiết. Nếu nó kéo dài lâu hơn, những nỗi bất bình cũ sẽ lại trỗi dậy và cuộc chiến sẽ kéo dài, khiến cho cả đôi bên đều bị tổn thương và kiệt sức. Hãy nhớ sau cuộc tranh cãi thì đàn ông luôn cần nhiều thời gian để bình tĩnh trở lại hơn là so với phụ nữ, bởi mức độ căng thẳng của họ thường chỉ giảm dần một cách chậm rãi. Đối với họ, giới hạn về thời gian này rất quan trọng bởi nó giúp họ giữ nguyên vị trí cũ. Trong suốt 15 phút này, không ai trong hai người được phép bỏ đi. Sau khoảng thời gian này, hãy làm một việc gì đó để đầu óc được nhẹ nhõm. Chẳng hạn như nghe nhạc, hít thở không khí trong lành hoặc làm một vài công việc lặt vặt trong nhà. Đừng trốn chạy. Nếu một trong hai bạn đưa ra những lời nhận xét thô lỗ, trách móc và người kia phản đối lại thì không ai trong hai bạn được rời khỏi phòng. Việc một người giật chốt quả lựu đạn tâm lý, quẳng nó vào trong phòng rồi tẩu thoát và để người kia phải chịu sự tàn phá của nó là điều mà cả hai phải tuyệt đối tránh. Thỏa thuận của hai bạn phải bao gồm việc không ai được trốn chạy như vậy. Khi một việc gì đấy xảy ra, tức là lúc mọi thứ đóng băng lại và cả hai phải nói chuyện với nhau. Cuộc trò chuyện không cần phải kéo dài, nếu không mọi thứ sẽ sớm trở nên rất ảm đạm. Giới hạn về phạm vi chiến trường. Ngay từ khi mối bất hòa vừa xảy ra, hãy làm rõ vấn đề này. Hiện giờ cả hai đang đối mặt với điều gì? Điều gì đã xảy ra? Nó có đáng để cả hai tranh cãi hay không? Ai là người nhận lỗi? Liệu cả hai có thể cư xử êm đẹp với nhau không? Nếu không thì khi nào cả hai nên bàn bạc thật kỹ vấn đề này? Hãy nhún nhường nhau. Điều vừa xảy ra đã được nhìn nhận và giờ đây nó không còn là vấn đề nữa. Hãy tăng cường sức mạnh cho nhau bằng một cử chỉ thân mật. Một cái ôm, một nụ hôn. Điều này sẽ giúp cả hai kiềm chế, không biến những việc nhỏ nhặt thành cuộc chiến khổng lồ. Hãy thỏa thuận với nhau rằng cả hai sẽ không khơi lại những chuyện đã qua. Các đôi yên ương thường ghi nhớ kỹ lưỡng những cuộc trò chuyện thất bại. Hãy tạo một khởi đầu mới cho những cuộc tranh cãi của bạn. Chúng ta đã từng rất bực bội khi tranh cãi, nhưng chúng ta đang dần tiến bộ hơn theo thời gian. Hãy dùng giọng điệu ôn tồn. Khi giao tiếp với người bạn đời của mình, tuyệt đối tránh những tiếng chửi thề, những trò đùa miễn mai, châm biếm, thậm chí cả khi hai bạn không hề cãi nhau. Bản thân sự hài hước là rất tốt và tiếng cười lành mạnh nhất chính là tự cười mình. Hãy tạo ra tiếng cười cho cuộc sống của mình bằng những câu chuyện đùa. Điều này sẽ góp phần xoa dịu những tình huống nhạy cảm, đặc biệt trong trường hợp người bạn đời của bạn có tật thích xét nét. Hãy thực tế, trong những khoảng thời gian vui vẻ, hãy suy nghĩ về mối quan hệ của mình, xem nó tốt đến mức nào. Hãy so sánh nó với những mối quan hệ khác, cha mẹ, bạn bè, hay thậm chí là mối quan hệ của những người nổi tiếng. Thực ra mối quan hệ của bạn không tệ như bạn tưởng. Không ai có được một cuộc hôn nhân kiểu mẫu, đáng được trao giải thưởng cả. Hãy tự chúc mừng mình vì hai bạn đã tìm thấy nhau. Hãy chôn vùi ý nghĩ kỳ quặc rằng cỏ ở cánh đồng luôn xanh tươi hơn. Đừng tích trữ đạn dược. Khi bạn tức giận người bạn đời của mình về một điều gì đấy, hãy bộc lộ nó ra một cách nhẹ nhàng, càng sớm càng tốt. Tình yêu phải được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Hãy nghĩ rằng, anh nói với em điều này bởi vì anh yêu em và anh đang nói ra điều ấy theo cách mà em có thể cảm nhận được tình yêu của anh. Đừng tích trữ những nỗi oán hờn của mình để rồi sau đó lại chôn vùi người bạn đời của mình bằng sự giận dữ đó. Hãy tạo một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc trò chuyện của hai bạn. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện thật bình tĩnh. Nếu người bạn đời của bạn muốn nói chuyện vào buổi tối, bạn có thể xin một ít thời gian để sạc đầy cục pin lắng nghe của mình. Hãy đi dạo một mình, nghe nhạc hoặc đọc sách để tích trữ nguồn năng lượng cho mình. Tuy nhiên, hãy thỏa thuận về thời điểm mà bạn có thể sẵn sàng nói chuyện và lắng nghe. Nếu không thì mong muốn có được một khoảng thời gian yên tĩnh của bạn sẽ bị người bạn đời hiểu nhầm ra thành tôi không muốn nói chuyện với anh. Hãy lắng nghe thật thông minh. Nhà nghiên cứu xã hội Larry Parker đã phát hiện ra một khả năng đặc biệt của con người. Khi bạn thể hiện như là bạn đang lắng nghe, thì bạn sẽ sớm bắt đầu lắng nghe thật sự. Hãy nhìn vào người bạn đời của mình, nhưng đừng có nhìn chòng chọc vào người ấy. Hãy gật đầu đưa ra những lời tán thành, mỉm cười động viên, thay đổi tư thế và biểu cảm trên gương mặt. Khi đó sự chú tâm và sự cảm thông của bạn sẽ dần gia tăng. Đừng để bản thân bị phân tán khi nhìn đi nơi khác hoặc phản ứng thái quá đối với những tiếng ồn từ bên ngoài. Việc này có thể xúc phạm đối phương và khiến cuộc nói chuyện bị ngưng trệ. Việc đặt câu hỏi, đưa ra nhận xét hoặc thậm chí chỉ thêm vào những lời đính chính rất nhỏ. Chẳng hạn như, đó là vào năm 1991, chứ không phải năm 1990, có thể vĩnh viễn hủy hoại một cuộc chuyện trò. Khi đối phương đang tìm kiếm lời lẽ để diễn đạt, thì hãy để cho người ấy có thời gian tìm kiếm. Khi đối phương im lặng, hãy chấp nhận sự im lặng đó. Hãy chịu đựng những tình tiết không chính xác hoặc những lời phán xét mà bạn cho là không đúng. Thỉnh thoảng hãy lặp lại những gì đối phương nói. Hãy gần gũi với nhau. Chủ đề của câu chuyện càng nhạy cảm bao nhiêu thì cả hai càng dễ bị tổn thương bấy nhiêu. Một người không chỉ cần cảm thấy người kia đang lắng nghe mình mà còn cần cảm thấy rằng mình không bị phán xét hay bị kết tội. Ngay khi người bạn đời của bạn bắt đầu nói về việc gì đấy khiến họ cảm thấy xấu hổ, bạn nên làm điều gì đấy thay vì chỉ ở vị thế trung lập và im lặng. Một cử chỉ âu yếm thích hợp sẽ làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Khi phải nói về những đề tài khó chịu, hãy đến ngồi ở ghế sofa, thắp lên một ngọn nến, nhìn vào mắt nhau và vòng tay ôm lấy nhau. Việc này sẽ nói lên rằng, bất kể anh có nói gì, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Bất luận điều gì đang làm anh khó chịu, nó cũng không thể nào khiến em lìa xa anh. Hãy ngồi đủ gần nhau để hai bạn có thể vuốt ve, ôm ấp hoặc âu yếm nhau khi thích hợp. Hãy thể hiện cơn giận dữ của mình ở ngôi thứ nhất. Hãy thực hành nghệ thuật tranh luận dịu dàng. Hãy nói ra những điều khiến bạn khó chịu, nhưng chỉ nói về chủ đề ấy thôi và theo sát cảm xúc của mình. Hãy chỉ trích hành động chứ đừng chỉ trích con người. Đừng vơ đũa cả nắm và đừng làm người khác bẻ mặt. Điều bạn cần ghi nhớ, hãy bắt đầu một câu bằng đại từ ngôi thứ nhất. Tôi, bởi cách nói này sẽ không biến những lời nói của bạn thành lời buộc tội. Nếu người bạn đời của bạn đã quên mất một cuộc hẹn hay một lời hứa, hãy nói, anh thật sự rất buồn vì phải đến đó một mình tối nay. Chứ đừng nói, em chẳng bao giờ để tâm đến những cuộc hẹn của anh bởi vì em chỉ nghĩ về bản thân của mình mà thôi. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thận trọng những lời buộc tội gián tiếp. Chẳng hạn như khi bạn nói, phụ nữ các em, thì người bạn đời của bạn sẽ hiểu là bạn đang công kích cô ấy. Hãy cho phép đối phương được bù đắp những thiếu sót. Khi bạn tức giận vì một chuyện gì đấy, chẳng hạn như, anh ấy chẳng bao giờ rửa chén cả, thì cùng lúc ấy bạn cũng nên nghĩ về một điểm gì đó tích cực ở người ấy. Ví dụ như, anh ấy đi làm để chăm lo cho cả gia đình. Khi người bạn đời của bạn gây ra rắc rối gì đấy, hãy cho người ấy cơ hội để sửa chữa sai lầm mà không bị mất mặt. Hãy tán dương việc hòa giải. Hãy chấp nhận một lá cờ trắng cầu hòa. Hãy chú tâm vào những lời mời gọi hòa bình của người bạn đời của bạn. Nếu đối phương thể hiện rằng họ không muốn chiến tranh nữa, thì hãy đình chiến. Hãy tận hưởng cảm giác chiến thắng một cách thầm lặng thôi và chống lại sự cám dỗ của việc tiếp tục làm bẻ mặt người thua cuộc. Nếu cuộc tranh cãi của đôi bên kéo dài quá lâu, hãy nhìn nhận lại điểm yếu của mình. Tuy nhiên, đừng quá quỵ lụy khi làm việc này. Hãy thật thẳng thắn như hai người trưởng thành bình đẳng với nhau. Hãy nhìn nhận phần lỗi của mình trong cuộc tranh cãi. Hãy khen tặng người bạn đời của mình vì một cử chỉ nào đấy của họ. Hãy đề nghị được đền bù cho những lỗi lầm mà bạn đã gây ra. Nếu bạn thấy khó bề bỏ qua cho người bạn đời của mình, thì hãy nghĩ về một tấm gương tiêu biểu về sự tha thứ nào đấy. Tha thứ chẳng có liên quan gì đến sự yếu đuối cả. Ngược lại, nó thể hiện khả năng buông bỏ tổn thương của bạn. Hãy giữ gìn phong cách của mình và đừng cho phép bất kỳ ai làm bạn tổn thương. Khi đã vượt qua tình cảnh thực sự khó khăn này, hai bạn có thể tổ chức một buổi tiệc nhỏ công nhận thành công của mình. Ở cương vị là hai người sống sót, các bạn có thể ca ngợi sự anh hùng mà hai bạn đã đạt được cùng nhau. Chẳng hạn, bạn có thể đặt một biểu tượng tốt đẹp nào đó ở một góc nhà để nhắc nhở bản thân về hành động anh hùng của mình, hoặc cả hai hãy mua cặp nhẫn cưới mới để kỷ niệm sự kiện này. Đừng sử dụng vũ lực. Đừng bao giờ kể cả những lời ám chỉ. Chẳng hạn như, tôi chỉ muốn tát vào mặt anh hoặc em. Lời khuyên này trước hết dành cho nam giới, nhưng nó cũng sẽ áp dụng cho những phụ nữ có cách ứng xử thô bạo. Nếu cuộc chuyện trò của hai bạn bị đẩy đến mức phải dùng vũ lực, thì có nghĩa hai bạn đã quên mất chủ đề thực sự mà mình muốn hướng đến. Bởi giờ đây, cả hai chỉ nghĩ đến việc tấn công nhau. Vì thế, hãy kết thúc cuộc trò chuyện nếu một trong hai người trở nên hung hãn. Hãy giải thích rõ ràng rằng bạn không thể tiếp tục nói chuyện được nữa và hãy yêu cầu người bạn đời của mình dừng lại. Hãy cùng nhau xác định một thời điểm và hãy chủ động bắt đầu trò chuyện lại cùng một tâm trạng bình tĩnh. Nếu tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, thì cả hai cũng hãy cố gìn giữ hòa bình. Hãy nhớ rằng đối phương là người bạn yêu, chứ không phải là kẻ thù của bạn. Khi mâu thuẫn không biến đi. Trong trường hợp mâu thuẫn kéo dài, hãy tìm sự giúp đỡ của giới chuyên môn trước khi mối quan hệ của bạn rơi vào khủng hoảng trầm trọng hơn. Nhưng bạn tìm sự giúp đỡ ấy ở đâu đây? Hầu hết các thành phố lớn đều có trung tâm tư vấn hoặc các tổ chức xã hội. Bạn có thể nhận được những lời khuyên đáng tin cậy từ đây. Trong hẻm núi của ma quỷ, bạo lực gia đình. Nếu cả hai bạn thường xuyên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, thì có nghĩa bạn đang đứng trên một vách đá đặc biệt nguy hiểm của khu rừng tối. Ở đây tính mạng của bạn có thể đang gặp nguy hiểm. Bạo lực gia đình có thể xảy ra trong mỗi gia đình. Nó không phụ thuộc vào thu nhập, giáo dục, địa vị xã hội hay tuổi tác. 95% người gây ra vấn nạn này là nam giới. Nó được lặp đi lặp lại và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tình thế khó khăn ở đây là người gây ra bạo lực gia đình thường bị cô lập về mặt xã hội và theo đó họ cố gắng cô lập vợ con mình. Họ không thể điều tiết được cảm xúc tiêu cực của bản thân, không muốn thảo luận hoặc cố gắng kết thúc bằng cách thể hiện quyền lực. Nếu không đạt được điều mình mong muốn, cơn thịnh nộ của họ sẽ biến thành hành động bạo lực. Trong những trường hợp này, rượu luôn đóng một vai trò nhất định. Hãy rời bỏ hẻm núi của ma quỷ ngay lập tức. Đừng hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Khi nguyên nhân sâu xa không bị triệt tiêu thì cái vòng luẩn quẩn sau đây sẽ cứ tiếp diễn mãi. Sau cơn bạo lực sẽ là sự giảng hòa rồi tái thiết lập sự thân mật. Điều này sẽ ngăn ngừa phụ nữ bỏ đi để rồi chẳng bao lâu sau mọi việc lại y như cũ. Đó là lý do vì sao vấn đề bạo lực gia đình cần phải được các lực lượng bên ngoài giải quyết. Hãy tìm đến các trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình cùng với nhau hoặc một mình bạn. Đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Ở đó họ có thể cung cấp cho bạn các chương trình đào tạo đặc biệt hoặc cách để bạn tự bảo vệ mình. Hãy lên một kế hoạch an toàn. Việc bạn tiên liệu được vấn đề và biết cách tự bảo vệ bản thân cũng như con cái mình trong trường hợp khẩn cấp là điều rất quan trọng. Sau đây là những bí quyết của các tổ chức và trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình. Hãy tìm đến những người hàng xóm hoặc bạn bè. Đừng xấu hổ về việc báo cho những người xung quanh biết về tình trạng tồi tệ của mình. Hãy cùng nhau đưa ra một chương trình giải cứu để mọi người biết chính xác điều họ cần làm. Hãy xin địa chỉ của một trung tâm bảo trợ gần nhất. Hãy photo các giấy tờ cá nhân và bản sao kê tài sản của bạn. Hãy chuẩn bị sẵn một ít tiền mặt, chìa khóa nhà và chìa khóa xe dự phòng, cộng thêm một ít quần áo. Hãy gửi những thứ ấy cho một người mà bạn tin tưởng, người mà bạn có thể tìm đến nếu phải đột ngột bỏ nhà mà đi. Hãy chuẩn bị cho con cái mình. Hãy nói với các bạn con rằng bạo lực luôn là điều sai trái và dặn dò chúng phải luôn ở xa khi xảy ra cãi vã. Hãy thỏa thuận với các con về một mật mã chung để chúng có thể hiểu mà rời khỏi nhà và tìm sự giúp đỡ. Hãy thực sự việc rời khỏi nhà thật nhanh cùng với các con của bạn. Hãy tránh những tình huống đe dọa. Đừng làm cho cuộc tranh cãi trở nên trầm trọng hơn bằng những lời buộc tội. Hãy đặt ra những giới hạn và đừng khiêu khích người bạn đời của mình. Cảm xúc của anh ta càng bị hạ thấp thì anh ta sẽ càng cố gắng lấy lại quyền kiểm soát của mình bằng cách sử dụng vũ lực. Trong một cuộc tranh cãi, hãy tránh xa nhà bếp bằng mọi giá, bởi nơi đó có quá nhiều vật có thể trở thành vũ khí. Hãy rời khỏi nhà ngay khi bạn cảm thấy bị đe dọa. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên môn. Hầu hết các địa phương đều có một đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ. Hãy ghi số điện thoại ấy phía trước số điện thoại bạn, bởi chiếc điện thoại sẽ là nguồn hỗ trợ tốt nhất của bạn khi xảy ra trường hợp khẩn thiết.